cái nghiệp nào nặng thì nó dẫn theo cái chỗ đó. Thí dụ như mình cái nghiệp mình mà ái đấm cái chỗ nào mạnh thì nó đưa mình đi cái chỗ đó. Còn thánh nhân là vì cái nguyện cho nên ngài đến được cái tự tại, thì chỗ nào cái hợp cái duyên thì đến. Nhưng mà đến rồi thì khi mà duyên xong rồi thì các ngài đi nó tự tại, không có tập theo, bị nhiễm theo cái những cái tập nghiệp. Cho nên là thánh nhân thì ở trong đó mà nghịch thuận đều được tự tại hết, hoặc là hiện nghịch hoặc là hiện thuận thì các ngài đều được tự tại. Tất nhiên là những cái cảnh nghịch hoặc là cảnh thuận, tức như hiện trong cái cảnh giàu sang hoặc là dễ tu thì các ngài cũng được nghĩa là dễ dàng, không có nghĩa là mê mờ trong đó. Nhưng mà gặp vào những cái cảnh nghịch như là những cái cảnh nghèo khổ hoặc là khó khăn thì ở trong đó, nhưng mà các ngài cũng không bị những cái nghiệp đó nó trói, mà trong đó các ngài cũng vẫn tỉnh được để mà vươn lên, để mà từ trong đó mà các ngài đánh thức mọi người, chứ không phải là hiện vào trong những cái nghiệp đó mà đã bị những nghiệp đó nó dẫn. Thí dụ như các vị Bồ Tát khi mà các ngài hiện ra, có khi thì hiện trong cái vua chúa, có khi thì hiện trong những cái nhà giàu sang, nhưng mà cũng có khi hiện trong những cái nhà làm thịt, cái tên đồ tể rồi đó, các ngài hiện ra trong đó, nhưng mà không phải hiện như vậy rồi bị nhiễm theo những cái đó, cho nên hiện ra chỗ nào cũng đều được tự tại trong đó hết. Cho nên đây gọi là thánh mà thành đã lâu rồi thì có cái đại quay đức, tức là có sức quay đức lớn đó. Cho nên ở trong tất cả những cái thứ nghiệp mà các ngài đều chuyển được, dù cho thiên đường hay địa ngục mà cũng không làm gì được các ngài. Cho nên là các ngài vị có khi gọi là hiện vào trong địa ngục mà các ngài cũng vẫn là vui vẻ, chứ không có bị cái nghiệp mà địa ngục nó trói. Cho nên có người mà gọi là ở trong địa ngục mà nói là giống như là cái vui trên trời tam thiền, không bị nó trói buộc ở trong đó. Hoặc như ngài Địa Tạng, không, ngài hiện ở trong cái cõi giáo chủ cõi U Minh, không, thì hiện đó để mà độ chúng sanh mà không bị ở trong đó mà nó trói. Còn phàm phu thì thần thức nó tối tăm, cho nên chẳng đồng với thánh nhân trong mà sáng tỏ. Nhưng mà chỗ này là cái chỗ mà mình phải để ý, nếu mà có nghi thì chẳng có làm, còn làm là bị trôi dạt trong sanh tử. Nghĩa là hiện ra trong này, không, nhưng mà cái gì có nghi thì thôi đừng có làm, chứ đừng có kiểu mà nói lý. Làm rồi cái thì nói lý để mà rồi biện luận cho nó khỏi, nhưng mà không có thể khỏi cái quả báo. Bởi khi có nghi là tất nhiên là có tâm rồi. Còn cái người mà tự tại thì làm trong cái tự tánh mà nó ứng dụng ra thì nó khác. Còn khi mình có nghi tất nhiên là có tâm đó rồi. Có tâm rồi làm thì thí dụ cũng như là nhờ người ta mời mình uống rượu, cái thì mình nghi mới uống vậy nên uống hay không nên uống. Cái thì mình nghĩ thôi, cái này cũng là tùy duyên thôi, không sao, thì cứ uống. Uống được cái thì mình lý luận cái này là do tùy duyên, người ta mời mình bất đắc dĩ phải uống thôi chứ không phải ý mình muốn. Nhưng mà trong cái lúc đầu mình có khởi nghi rồi thì cái đó là cái có thâm trong đó rồi. Thì như vậy là dù cho lý luận cách mấy nhưng mà nó cũng còn có mắc cái nghiệp trong đó rồi. Đừng có dội nghe là lý luận để mà cho nó qua cái quả báo, không thể qua được. Cho nên đây nhắc, có nghi thì chẳng nên làm, còn làm là trôi trong sanh tử. Rồi sau ăn năn hối hận thì cũng không có chỗ cứu kịp. Đó là chỗ cần phải chú ý. Thì thôi, bữa nay là mình học tới đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tức là trang tiếp trang 22. Tức là bần cùng khốn khổ, giai tùng vọng tưởng sanh, nhược liễu thị tâm, đệ tương phiến miễn, đảng vô tác nhi tác, tức nhập Như Lai tri kiến. Tức là nghĩa là nghèo cùng khốn khổ đó đều từ vọng tưởng mà sanh, Nếu mà rõ là tâm thì lần lượt nó là khích lệ nhau, chỉ không làm mà làm thì liền vào tri kiến Như Lai. Tất nhiên đây là tiếp cái đoạn trên, nghĩa là đoạn trên là nói về là người mà là nếu mà ngộ được cái thân tâm xưa nay thì không có những cái nhiễm tập, còn nếu mà từ thánh mà vào phàm á để mà thể hiện vào mọi cái thứ tạp loại thì là tự vì chúng sanh thôi, cho nên là thánh nhân là nghịch thuận đều được tự tại đó, tất cả nghiệp không có bó buộc được. Khi mà thánh mà thành đã lâu rồi thì có sức quay đức lớn, cho nên tất cả những cái loại nghiệp mà bị các ngài chuyển trên thiên đường địa ngục đều không có làm gì được. Còn phàm phu thì mê mờ, cho nên là chẳng đồng với thánh nhân trong ngoài sáng tỏ. Thì ở đây cho nên là mới nói rằng những người mà gọi là phàm phu mà nghèo cùng khốn khổ đó thì đều là từ nó vọng tưởng mà sanh. Còn nếu mà rõ được, thấu được nơi cái tâm chính là tâm thôi chứ không gì khác đó, không có hướng ra bên ngoài đó để mà lần lượt mà phiên khích lệ nhau, nghĩa là chỉ cần cái căn bản là không làm mà làm đó thì ngay đó thì liền vào được tri kiến Như Lai. Thì như vậy sao mà gọi là nghèo cùng khốn khổ mà đều từ vọng tưởng sanh, đó là một cái ý nghĩa mà khiến cho mình phải nghĩa là soi trở lại đó. Bởi vì vọng tưởng sanh lên á là nó có mang theo cái gì, nghĩa là thường thường gọi là vọng tưởng mà nó sanh á thì tức nhiên nó có mang theo cái ngã, nghĩa là những cái tâm vọng tưởng mà nó sanh thì luôn luôn đã mang cái ngã. Bởi vậy cho nên rồi đã có cái ngã cho nên là luôn luôn là mong cầu để cho thỏa mãn nó, thỏa mãn cái ngã cái tôi này đó, cho nên rồi đòi cái này đòi cái nọ cầu hoài để mà cho theo cái ý mình, tức là chiều theo cái ngã đó. Mà hễ mà bị ngăn lại thì liền buồn mà liền tức, cho nên rồi nghĩa là luôn luôn là thiếu thốn, cho nên đây gọi là nghèo cùng khốn khổ. Bởi vì đòi hoài mà cái ngã là cái không thật, chỉ là cái gọi là cái khái niệm mình tưởng tượng mà chấp thôi chứ không có thật, cho nên là cầu bao giờ mà cho thỏa mãn được, cho nên càng cầu thì càng thấy thiếu hoài, cho nên gọi là nghèo cùng khốn khổ mãi. Do đó mà nói là từ vọng tưởng sanh thôi. Còn nếu rõ thấu rõ là tâm đó, nghĩa là cũng là từ cái tâm thì mình soi trở lại để mà phiên khích lệ nhau để mà tu tiến đó, thì cái đó là cái khéo. Mà cái căn bản là không làm mà làm thì ngay đó liền vào tri kiến Như Lai đó. Thì không làm mà làm là sao, tức là đây tức nghĩa là làm mà làm trong cái vô tâm, làm tất cả mà không có mang cái tướng ngã, làm mọi việc hết, chứ không có gọi là mình nghĩa là chối bỏ cái gì, nhưng mà làm tất cả mà không có mang một cái tướng ngã theo đó thì tức